là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Văn Chấn, cái nôi đào tạo cán bộ vùng cao. Tiếp đó, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hà, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về tình hình tiêm vaccine Combify trên địa bàn tỉnh. Phần cuối chương trình như thường lệ là tạp chí khoa học và cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ đẩy mạnh vận động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ, đến nay tỉnh Yên Bái đã có 47 chương trình dự án phi chính phủ được triển khai trên địa bàn với giá trị giải ngân đạt trên 80 tỷ đồng. Tiêu biểu là các dự án của tổ chức cứu trợ quốc tế, dự án hỗ trợ dinh dưỡng cho học sinh mầm non xã Phình Hồ và xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu với kinh phí 240 triệu đồng, dự án cung cấp trang thiết bị dạy và học cho trường mầm non Hoa Phượng xã Pá Hu với kinh phí 180 triệu đồng. Dự án hỗ trợ đồng phục áo ấm cho trẻ em mầm non huyện Nhận Tấu với kinh phí dự kiến 400 triệu đồng. Dự án phát triển trẻ thơ hoàn toàn diện cho trẻ trường mầm non Hoa Mai, xã Phình Hồ và xã Pá Hu huyện Nhận Tấu với tổng kinh phí trên 640 triệu đồng.
Thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020, huyện Trấn Yên được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 6 chuỗi liên kết bao gồm dự án liên kết phát triển sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm măng Bát Độ, dự án liên kết phát triển sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm quế hữu cơ, dự án liên kết phát triển trồng dâu nuôi tằm gắn với tiêu thụ sản phẩm, dự án trồng rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm, dự án phát triển chăn nuôi gà Minh Dư và chế biến chè Bát Tiên ở xã Bảo Hưng. Căn cứ vào danh mục dự án được phê duyệt, đến nay huyện Trấn Yên đã lựa chọn được 3 chủ trì dự án gồm công ty cổ phần dâu tằm tơ miền Bắc thực hiện dự án liên kết phát triển trồng dâu nuôi tằm và chế biến kén tằm gắn với tiêu thụ sản phẩm, trung tâm nghiên cứu rau hoa quả trung ương xây dựng dự án liên kết phát triển trồng rau an toàn và công ty trách nhiệm hạn Vạn Đạt thực hiện dự án sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm măng Bát Độ. Để thực hiện chuỗi liên kết hiệu quả, huyện Trấn Yên đã tổ chức lại sản xuất, tập trung củng cố hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác, thành lập các nhóm hộ liên kết hỗ trợ nhau trong sản xuất, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm cho địa phương.
Từ các phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, phụ nữ làm kinh tế giỏi, phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, năm qua toàn tỉnh đã có trên 5.600 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, trong đó có hơn 4.500 mô hình có thu nhập từ 70 đến 200 triệu đồng, gần 990 mô hình cho thu nhập từ 200 đến 500 triệu đồng và 75 mô hình thu nhập từ 500 triệu đồng. Năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững, duy trì triển khai các hình thức giúp nhau thoát nghèo có địa chỉ, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết do phụ nữ làm chủ, đồng thời đa dạng hóa các hình thức tiết kiệm nhằm tăng nguồn vốn hỗ trợ cho phụ nữ.
Năm 2018, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố duy trì hiệu quả hoạt động của 270 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, 50 cơ sở tư vấn phòng chống hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình, 29 cơ sở y tế khám chữa bệnh, tạm lánh cho các nạn nhân. Cùng với đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cũng chỉ đạo duy trì tốt 15 xã đã xây dựng điểm mô hình quy ước đảm bảo bình đẳng giới. Thời gian tới, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với các ngành triển khai có hiệu quả công tác phòng chống bạo lực gia đình, duy trì và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc và phát triển bền vững, đồng thời bổ sung rà soát nội dung bình đẳng giới vào quy ước hương ước làng thôn bản tổ dân phố.
Tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018, tỉnh Yên Bái được đánh giá là có nhiều mô hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông hiệu quả. Các mô hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông được các đoàn thể chính trị xã hội triển khai hiệu quả sâu rộng tại nhiều địa phương trong tỉnh, như các mô hình nông dân tự quản về trật tự an toàn giao thông, các tuyến đường phụ nữ tự quản, cựu chiến binh tự quản về trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường học trong toàn tỉnh thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm trong học sinh sinh viên, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, chủ điểm sinh hoạt về an toàn giao thông. Tỉnh đoàn duy trì hiệu quả 142 mô hình cổng trường an toàn giao thông, 20 mô hình bến đò ngang an toàn giao thông, kết hợp việc tuyên truyền an toàn giao thông với thực hiện các công trình hạ tầng giao thông, xây dựng 108 tuyến đường thanh niên tự quản, ra mắt mới 12 tuyến đường văn minh.
Do ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường yếu nên từ tối qua mùng 8 tháng 1 đến hết ngày hôm nay mùng 9 tháng 1, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa, có nơi mưa vừa mưa to, đặc biệt mưa lớn tập trung ở khu vực huyện Quang Trải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên và thị xã Nghĩa Lộ. Tổng lượng mưa khoảng từ 40 tới 60 mm. Cần chú ý đề phòng nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đá. Hiện áp cao lạnh lục địa đang suy yếu dần xuống phía nam, rãnh gió tây trên cao có xu hướng dịch chuyển dần sang phía đông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, trường phổ thông dân tộc nội trú trung cơ sở Văn Chấn đã khẳng định vai trò là nơi nuôi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số có chất lượng. Phát huy truyền thống vẻ vang của nhà trường, các thầy, các cô đang ngày đêm cần mẫn, chăm sóc nâng niu từng bữa ăn giấc ngủ, dạy dỗ nâng bước các em đến bờ thành công, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Tiết học vật lý của các em học sinh lớp 9C trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Văn Chấn hôm nay không giống như mọi ngày khi có chiếc bảng thông minh được đưa vào sử dụng. Những bài học với những lý thuyết khô khan nay được thể hiện sinh động qua các hình ảnh trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ, giúp cho các em tiếp thu bài nhanh chóng, khơi dậy sự hứng thú đối với môn học. Em Phạm Ngân Hà, học sinh lớp 9C trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Văn Chấn nói.
Khi mà được học những cái tiết bằng bảng thông minh như thế này thì em cảm thấy là sẽ tiếp thu bài một cách hiệu quả và trực quan hơn và có thể rèn kỹ năng thuyết trình trước đám đông ở trước lớp ạ.
Thầy giáo Bùi Duy Đức, giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Văn Chấn cho biết.
Khi sử dụng bảng thông minh thì có rất là nhiều lợi ích trong giáo dục, chẳng hạn như là tăng khả năng tương tác toàn diện của học sinh với lại giáo viên và giúp học sinh là chú ý đến bài giảng nhiều hơn và kích hoạt được khả năng tư duy, khả năng sáng tạo của học sinh lên rất là nhiều.
Việc đưa vào sử dụng mô hình phòng học thông minh là một trong những đổi mới của trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Văn Chấn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Để thực hiện tốt nhiệm vụ từng năm học, các thầy cô giáo nhà trường đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy theo từng khối lớp. Trong đó sử dụng hiệu quả phòng học thông minh và các phòng học bộ môn giúp cho các em học sinh được thực hành nhiều hơn, tiếp nhận khối lượng kiến thức phong phú hơn. Đồng thời nhà trường còn đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh theo định hướng phát triển năng lực người học. Cô giáo Sầm Thị Minh Khuyên, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Văn Chấn nói.
Đổi mới công tác quản lý, đổi mới các hoạt động giáo dục của nhà trường, đổi mới dạy học để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và bà con nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn đã tin tưởng gửi gắm con em tới nhà trường và sẽ góp phần tạo nguồn cán bộ, nguồn nhân lực có chất lượng cho địa phương và tiến tới sẽ xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Chấn là mô hình trường dân tộc nội trú chất lượng cao của vùng.
Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường còn quan tâm đến việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Trong đó đã duy trì mô hình vườn rau cho em, câu lạc bộ nhóm chuyên gia, mô hình phòng ở vệ sinh văn minh, giúp các em có kỹ năng tự phục vụ và duy trì nền nếp sinh hoạt nội trú tốt hơn. Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động theo chủ đề, chủ điểm tổ chức cho học sinh tham quan, giao lưu văn hóa và tham gia nhiều hoạt động xã hội khác, nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, góp phần xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, phát triển, hoàn thiện nhân cách học sinh. Cô giáo Lê Hồng Sáng, giáo viên chủ nhiệm lớp 9C, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Văn Chấn nói.
Khi các em học sinh lớp 6 mới vào trường thì ở nhà được sự bao bọc, che chở của bố mẹ nên là đôi lúc các em còn những cái sinh hoạt trong sinh hoạt hàng ngày các em còn chưa biết, kể cả việc gấp quần áo, gấp chăn màn như thế nào thì các thầy cô giáo, tôi cũng như là các thầy cô giáo trong nhà trường hàng ngày xuống phòng ở của các em, quan tâm các em, dạy các em kể cả cách gấp chăn màn này, cách gấp quần áo này. Ngoài ra nữa thì đôi khi trong phòng ở của các em thì các em chưa có sự gọn gàng, rồi thì có những cái lúc các em còn có những cái sự xích mích lẫn nhau ở trong phòng thì chúng tôi luôn là những người hướng dẫn này, chỉ bảo này, đôi lúc tâm sự với các em để cho các em nói lên những cái suy nghĩ của các em ở trong cuộc sống.
Nhờ thực hiện nhiều giải pháp nên chất lượng giáo dục nhà trường những năm gần đây có bước chuyển biến mạnh mẽ, tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng lên, không còn học sinh có học lực yếu. Đặc biệt, ngay trong đợt thi đua đầu tiên của năm học 2018-2019, trong số 38 em học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, đã có 37 em đạt giải và tiếp tục được chọn vào đội tuyển tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Ngoài ra, trong hội thi khoa học kỹ thuật cấp huyện, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Văn Chấn đã giành một giải nhất, một giải ba và một giải khuyến khích. Thành tích đó chính là kết quả của sự nỗ lực, sự tâm huyết của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Văn Chấn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xứng đáng là nơi ươm mầm đào tạo cán bộ cho vùng cao Văn Chấn.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Văn Chấn, cái nôi đào tạo cán bộ vùng cao do cộng tác viên Thanh Hà, Phan Tuấn thực hiện. Chương trình xin chuyển sang nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là một trong 7 tỉnh trong cả nước triển khai tiêm vaccine 5-1 Combify do Ấn Độ với quy mô nhỏ từ tháng 11 năm 2018. Tuy nhiên, trong quá trình tiêm chủng tại một số địa phương trong tỉnh đã có một số trẻ trong tình trạng sốt cao gây lo lắng cho các bậc phụ huynh. Để hiểu rõ về loại vaccine này và khuyến cáo cho người dân khi đưa con đi tiêm phòng được đảm bảo, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe.
Thưa ông, là từ tháng 11 năm 2018 thì Yên Bái là một trong 7 tỉnh trên toàn quốc triển khai quy mô nhỏ tiêm vaccine 5-1 Combify của Ấn Độ thay thế vaccine của Hàn Quốc. Vậy thì ông có thể đánh giá trong cái quá trình triển khai cũng như là cái tỷ lệ tiêm cái vaccine này?
Vaccine Combify do Ấn Độ sản xuất có thành phần và cách dùng tương tự như là vaccine Quinvaxem đã được sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Đây là cái loại vaccine phối hợp phòng được 5 bệnh gồm có bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi, viêm màng não mổ do vi khuẩn HIV. Và cái vaccine này đã được chuẩn thẩm định của Tổ chức Y tế Thế giới từ năm 2012 và đã được 43 quốc gia trên thế giới sử dụng. Và vaccine này cũng được Bộ Y tế Việt Nam thẩm định rất là nghiêm ngặt trước khi đưa vào sử dụng. Và tháng 11 năm 2018 thì Bộ Y tế đã cho sử dụng trên quy mô nhỏ với 7 tỉnh, trong đó có tỉnh Yên Bái. Và tại tỉnh Yên Bái thì vaccine đưa vào sử dụng trong cái tháng 11 đã có 167 xã trên 180 xã phường thị trấn của tỉnh triển khai. Trong đó có 13 xã là ở vùng sâu, vùng xa là chúng tôi chưa triển khai. Và đã có trên 700 trẻ được tiêm và chiếm cái tỷ lệ tiêm đạt là trên 92%.
Vâng, thì vậy nguyên nhân là vì sao mà nhiều các bậc phụ huynh vẫn cảm thấy là lo lắng khi mà tiêm cái loại vaccine này? Trong quá trình triển khai thì thường xảy ra cái phản ứng như nào?
Về tâm lý chung, khi vừa qua trên các trang mạng xã hội có cái nhiều cái thông tin chia sẻ về cái tình hình trẻ bị phản ứng sau tiêm chủng, đặc biệt là nhiều trẻ phải nhập viện khi tiêm cái loại vaccine Combify này. Và chính vì thế mà các ông bà mẹ không tránh khỏi những cái băn khoăn lo lắng nhất định. Và chúng tôi cũng khuyên các bà mẹ cũng nên yên tâm vì đây là loại vaccine cũng đã được thẩm định như đã nói ở trên. Theo cái tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới thì cái phản ứng thông thường đối với loại vaccine này thì là có cái sốt 38-39 độ là chiếm tới khoảng 44,5%. Các phản ứng sưng tại chỗ tiêm là chiếm 38,5%, và cái nóng đỏ tại nơi tiêm ấy có thể lên tới 56,3%, và có phản ứng đau tại cái nơi tiêm của trẻ là chiếm khoảng 25,6%, và các phản ứng khác như khóc kéo dài thì cũng chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 3,5% thôi. Trong cái số trẻ mà được tiêm đợt 1 tại tỉnh Yên Bái thì có 95 trẻ gặp cái phản ứng thông thường, nhưng mà các trẻ này cũng không phải nhập viện. Trong đó có 11 trường hợp có sốt cao 39-40 độ và có một trường hợp là có sưng ở tại cái chỗ tiêm. Và tất cả các trường hợp sốt cao đều được tư vấn và được điều trị bằng thuốc hạ sốt thông thường và không có trường hợp nào có biểu hiện là co giật. Và các phản ứng chung của cái tiêm chủng này tại tỉnh Yên Bái thì chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 13,3% thôi.
Trong quá trình triển khai thì phải thực hiện cái quy trình như thế nào, và ông có khuyến cáo gì đối với các bậc phụ huynh khi mà triển khai cái tiêm các loại vaccine này?
Trước khi triển khai thì Bộ Y tế cũng đã có văn bản chỉ đạo và ngành Y tế Yên Bái cũng đã tổ chức chỉ đạo thực hiện các cái quy trình về tiêm chủng. Trong đó đã tổ chức các cái lớp tập huấn về công tác tiêm chủng cho cán bộ y tế. Và trong khi tiêm chủng thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo là phải thực hiện tiêm chủng theo đúng chỉ đạo chỉ định và phải đảm bảo tuyệt đối an toàn. Và sau khi những đứa trẻ được tiêm chủng thì cán bộ y tế phải theo dõi trẻ ít nhất là phải được 30 phút sau khi tiêm và phải hướng dẫn gia đình theo dõi trẻ ít nhất là 24 giờ sau tiêm chủng. Đồng thời là cũng hướng dẫn cho các cái bậc phụ huynh cách theo dõi, chăm sóc trẻ sau khi tiêm chủng tại nhà trong vòng từ 2 đến 3 ngày đầu. Theo dõi về cái tinh thần của trẻ, rồi cái trẻ ăn uống, rồi chế độ ngủ, rồi cái nhiệt độ của trẻ. Và xem những cái biểu hiện, những cái phát ban, những phản ứng tại chỗ tiêm để có thể phát hiện sớm các cái dấu hiệu bất thường về cái sức khỏe của trẻ. Và nếu những cái trẻ mà có cái biểu hiện sốt ấy, thì cần cập nhiệt độ để theo dõi và dùng cái thuốc hạ sốt cho trẻ theo cái chỉ dẫn của cán bộ y tế. Và cũng cần phải đưa ngay cái trẻ đến bệnh viện hoặc các cơ sở y tế gần nhất nếu có cái biểu hiện sốt cao trên 39 độ, có cái biểu hiện co giật hoặc là phát ban, hoặc là trẻ có cái biểu hiện là khóc thét dai dẳng, hoặc cũng là trẻ có biểu hiện ly bì, bú kém, có cái khó thở, hoặc là có biểu hiện tím tái, hoặc là có những phản ứng thông thường khác nữa mà thấy bất thường mà kéo dài trên một ngày. Nếu các bậc cha mẹ mà không yên tâm về sức khỏe của con mình thì sau khi tiêm chủng hãy đến gặp cán bộ y tế để được tư vấn.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Tín Bái.
Quý vị vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hà, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về tình hình tiêm vaccine Combify trên địa bàn. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe ca khúc Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai do Top ca Thiếu nhi trình bày. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng các sản phẩm nông sản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng cũng như nâng cao thu nhập, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đó là mục tiêu của những người làm khoa học trong việc giúp người nông dân trồng cam quýt ở huyện Văn Chấn khi áp dụng tiêu chuẩn Việt Gáp, cũng như ứng dụng công nghệ vào sản xuất và truy xuất nguồn gốc. Đã có hai đề tài nghiên cứu ứng dụng cho mô hình trồng cam tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn được triển khai, được người dân đón nhận, hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả, ghi nhận của phóng viên thời sự. Với diện tích trồng gần 10 hecta, vườn cam của gia đình ông Trần Quang Bích ở thôn Thiên Tuế, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn đang vào vụ thu hoạch. Những trái quýt đường canh chín vàng, chữ quả là kết quả của việc chăm sóc cam quýt theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Do Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Rau Hoa quả Gia Lâm hỗ trợ, trong đó gia đình ông đã được các kỹ sư hướng dẫn cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hợp lý. Thay vì sử dụng phân hữu cơ, gia đình ông Bích đã chuyển sang chế phẩm sinh học, vừa đảm bảo an toàn cho sản phẩm và lại không tốn nhiều công chăm sóc. Chia sẻ về việc trồng cam quýt theo tiêu chuẩn Việt Gáp, ông Bích nói:
"Nó còn nhàn hơn. Nhàn hơn chỗ này là khi anh vào Việt Gáp làm rồi thì trên cái kiến thức cơ sở của người ta sẽ hướng dẫn mình ấy. Mình biết cái bệnh là bệnh gì thì phun cái thuốc gì nó hợp lý. Con sâu gì phun thuốc hợp lý. Và phun như thế nào?" Đấy. Thì giữa Việt Gáp với không Việt Gáp chỉ có cái là mình dùng cái loại thuốc sâu, thuốc bệnh hoặc các loại thuốc gì đó nằm trong cái quy chế cho phép và cái thời gian cách ly cho phép. Thế thôi, không có gì cả các con. Đấy. Đấy. Trên cơ sở chăm sóc như thế thì mẫu mã sẽ đẹp hơn. Đấy, và mẫu mã bán dễ hơn thì rất khoát là đẹp hơn, chị ạ, dễ bán hơn.
Từ tháng 8 năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Rau Hoa quả Gia Lâm, đơn vị chủ trì thực hiện đề tài xây dựng mô hình liên kết sản xuất cam theo chuỗi giá trị và đạt tiêu chuẩn Việt Gáp ở huyện Văn Chấn và Lộc Yên, tỉnh Yên Bái. Tại xã Thượng Mơ La, huyện Văn Chấn có 8 hộ trong tổ hợp tác cam Thiên Tuế tham gia mô hình này với tổng diện tích 10 hecta, trong đó chủ yếu là cam canh và cam vinh. Thông qua việc xây dựng mối liên kết sản xuất cam theo chuỗi giá trị đã giúp cho các hộ mở ra hướng đi mới trong trồng và tiêu thụ cam. Chia sẻ về đề tài này, kỹ sư Bùi Thị Hồng Thơm, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Rau Hoa quả Gia Lâm cho biết:
"Để đánh giá và được công nhận cái Việt Gáp này thì bọn em đã mời những cái cơ quan chức năng như là cái Trung tâm Phân tích Kiểm định Chất lượng ở dưới Hà Nội lên để phân tích từ đất, từ nước và phân tích cái mẫu quả này để đánh giá, để được công nhận Việt Gáp. Và cái thực hiện cái đề dự án này, đề tài này của bọn em là đã phân tích rồi và theo phản hồi của bên đơn vị phân tích, Trung tâm Phân tích là tất cả các dư lượng tàn dư và kết quả là rất là tốt và dự định hướng là cuối tháng 12 này và đầu tháng 1 năm 2019 là sẽ cấp giấy chứng nhận Việt Gáp cho tất cả 8 hộ trong thực hiện cái đề tài này."
Cùng với việc xây dựng mô hình liên kết sản xuất cam quýt theo chuỗi giá trị và đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, huyện Văn Chấn đã ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ khách hàng trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm cam Văn Chấn. Thông qua ứng dụng công nghệ số hóa, việc lưu giữ đầy đủ nhật ký sản xuất, nhật ký về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón đã giúp cho người nông dân. Hệ thống các cửa hàng siêu thị có thể truy xuất nguồn gốc của sản phẩm giúp cho người trồng cam của Văn Chấn có thể mở rộng thị trường thông qua hệ thống siêu thị hàng hóa. Ông Trần Đăng Khôi, Phó Tránh Văn phòng Cấp ủy chính quyền huyện Văn Chấn, thành viên đề tài nói:
"Làm thế nào để phát triển cái cam trên địa bàn huyện một cách bền vững? Mà để phát triển bền vững thì nó liên quan đến vấn đề sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Cái tiêu thụ sản phẩm bây giờ thì như nhu cầu của người dân và người tiêu dùng ấy thì chủ yếu là phải biết được nguồn gốc xuất xứ, rồi là đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì trên cơ sở là các cái hộ mà đã được chứng nhận Việt Gáp, đã sản xuất theo Việt Gáp rồi, thì chúng tôi áp dụng cái nội dung quản lý sản xuất vào để quản lý, thay vì là chứng chỉ chất lượng xét thì người ta sẽ cập nhật các cái dữ liệu vào trên cái hệ thống thông tin điện tử. Và từ cái hệ thống thông tin điện tử này, cái phần mềm dữ liệu này nó sẽ được tổng hợp lại và sẽ đưa ra một cái đầu ra là một cái tem truy xuất nguồn gốc. Thì đấy là cái sản phẩm cuối cùng của cái đề tài, là cái tem truy xuất nguồn gốc và cơ sở dữ liệu quản lý cái sản xuất theo cái Việt Gáp."
Với ông Phạm Văn Biên, một hộ trồng cam ở Văn Chấn, sau khi được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, để nhập dữ liệu vào hệ thống làm cơ sở cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm cam sau khi được thu hoạch và dán nhãn, giúp cho khách hàng nhận biết sản phẩm đảm bảo an toàn. Ông Biên chia sẻ về hiệu quả cách làm này như sau.
Cái thứ nhất là nó hiệu quả về cái khâu là đỡ phải viết. Cái thứ hai là khi mình đi thao tác thì cứ coi như là cứ đi làm mà cứ đi mua xong rồi về bắt đầu mình cứ thao tác trên coi như là máy xong một cái là không phải ghi chép, không phải nọ kia này khác. Đấy là nó có cái lợi như thế. Và cái thứ hai là cũng quảng bá cũng được nhiều nơi người ta biết đến. Cũng có những người ta đến người ta hỏi những cái gì thì mình coi như là phân tích với lại các thứ này khác cho họ biết để quảng bá lên cái thương hiệu của mình.
Không chỉ làm tăng uy tín cho thương hiệu cam của địa phương, giúp mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm cam một cách bền vững thông qua các đề tài khoa học đã nâng cao ý thức của người dân trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất cam, tạo mối liên kết bền vững giữa bốn nhà trong sản xuất nông nghiệp. Tiến sĩ Đỗ Đình Ca, nguyên trưởng bộ môn cây ăn quả, Viện Nghiên cứu Rau Hoa Quả, Gia Lâm, sau khi nghiên cứu thực tế mô hình trồng cam Việt Gáp tại Văn Chấn cho biết như sau.
Cái mục đích cuối cùng sản xuất tức là tiêu thụ sản phẩm, tức là phải có nhà doanh nghiệp. Mà nhà doanh nghiệp thì người ta tiêu thụ sản phẩm được, người ta đòi hỏi phải có một cái tiêu chuẩn nhất định. Mà tiêu chuẩn đó thì người nông dân từ xưa nay sản xuất phần lớn nhờ kinh nghiệm là chính. Cho nên cái vai trò rất lớn của nhà khoa học là gì? Là giúp đỡ người nông dân để mà làm sao canh tác sản xuất nó đúng theo yêu cầu khoa học để nó đảm bảo được chất lượng để cho nhà doanh nghiệp người ta mặn mà người ta thu mua cho người ta. Đấy là cái vai trò lớn nhất. Như vậy là trong cái quá trình sản xuất, trong cái chuỗi giá trị đấy thì cái tác nhân gọi là nhà khoa học ấy nó có một vai trò rất quan trọng. Tức là nó hướng dẫn người dân thực hiện từ các cái khâu, từ ngay từ khâu làm đất cho đến khâu chọn giống trồng trọt, cho đến khâu chăm sóc và đặc biệt là khâu bảo vệ thực vật.
Khoa học kỹ thuật là một trong những yếu tố quan trọng tạo ra đột phá trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng cũng như cải tiến mẫu mã sản phẩm. Mô hình trồng cam Việt Gáp ở xã Thường Bằng La, huyện Văn Chấn là minh chứng cho điều đó khi góp phần thay đổi tập quán sản xuất của người dân, giúp người dân ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, truy xuất nguồn gốc, hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh đáp ứng yêu cầu hội nhập.
Vừa rồi là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Thông tin và quảng cáo.
Ồ bác Văn, hôm nay bác cũng xuống tập thể dục buổi sáng ạ? À?
Vâng, chào cô Hoa, tôi đi bộ một chút cho nó thư giãn ấy mà.
Ờ kìa bác Văn, sao cháu thấy bác gái nói là bác đã bỏ thuốc lá rồi?
Ừ thì tôi hút cho nó đỡ nhạt miệng thôi.
Nhưng bác Văn ơi, ở đây là sân tập thể, đang có bao nhiêu người, bác hút thuốc lá như thế là không được đâu.
Ồ hay, tôi hút thì có liên quan gì đến ai đâu.
Lâu nay, chúng cháu toàn hít khói thuốc từ bác, mà có ai có dám ý kiến gì đâu. Nhưng mà từ giờ, chúng cháu sẽ lên tiếng phản đối về việc hút thuốc nơi đông người đấy ạ.
Ok mọi người, có chuyện gì vậy?
Chào bác tổ trưởng, tôi chỉ định hút thuốc thôi. Cái cô Hoa này, rõ là nhiều chuyện.
Thì ra là thế. Bác Văn này, cô Hoa nói là có lý đấy. Pháp luật cũng quy định mọi người đều có quyền sống trong môi trường không có khói thuốc lá là đúng rồi.
Bác tổ trưởng nói đúng đấy ạ. Chứ lúc đầu thấy bác Văn xuống tập thể dục cùng mọi người, chúng cháu mừng còn chưa hết ạ.
Tôi biết rồi, xin lỗi mọi người.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.